Vậy đó thì nó phải lìa tướng ngôn ngữ, lìa tướng văn tự và lìa tướng tâm duyên. Tại vì nếu mình chấp chữ hay chấp lời nói thì mình hiểu không được, thì mình thấy rất kỳ quá, mình thấy hiểu không được. Tại sao đã không mà lại còn là có? Tại vì cái lìa cả tướng tâm duyên là bởi vì mình hay đối duyên với cảnh, rồi sinh ra cái nhận thức của sự mà sự thủ xả, sự thích hay ghét, thủ hay xả, chấp có và không luôn luôn có hai pháp đối đãi với nhau. Thế thì tại vì luôn luôn mình dùng cái tâm phan duyên để mình tư tưởng cái nghĩa không, cho nên mình khó hiểu nó lắm. Tại vì cái nghĩa nó không là đối lập mới lại có. Vì mình cứ nghĩ như vậy mà mình không ngờ này không này là có, chứ không phải không này là không, cái đối lập của cái có. Bây giờ trước tiên hết lặp lại cái ví dụ hôm qua một lần nữa. Tức là chẳng hạn, ví dụ bây giờ nói cái không dạy mà dạy, đó là thực dạy. Cho nên nói vô tướng nhưng mà nhất thiết tướng, đó là thực tướng. Đó. Thì nếu bây giờ mình thường thường, ví dụ như là mình nghĩ đối đãi đi, thì đã không dạy chắc chắn không phải là dạy. Cho nên dạy và không dạy là hai cái tách biệt nhau. Một cái là có dạy và một cái là không dạy, và hai cái nó ngược nhau. Nhưng Đức Phật đã nhấn mạnh rằng là cái không mà Đức Phật nói vô ở đây á, nó không phải là một cái đối lập mà nó là tức. Cho nên nói là sắc tức thì không, chứ không phải là chỉ không khác thôi, mà nó chính là nữa, chứ không phải là không phải là nó không khác thôi, mà nó còn là tức là nữa. Tức là tại sao vậy? Thì dù nếu bây giờ không dạy thiệt đó, không dạy thiệt thì là không có dạy gì hết, là không học gì được hết. Nhưng mà cái không dạy đó là một cái dạy, cho nên không dạy đó là dạy. À, có hiểu vậy không? Cho nên chẳng hạn, ví dụ như thầy nói chẳng hạn, như bây giờ hòa thượng không dạy gì hết, chỉ có ngồi đó bắt mình phải tư duy, phải học. Còn không dạy gì hết tức là không nói gì cả, không bày gì cả. Nhưng mà bày cho mình một phương pháp là mình phải tự giải quyết vấn đề, mình phải tự hiểu và mình phải tự suy nghĩ, đó là có bày rồi. Cho nên trong cái không bày đó, trong cái không dạy đó là dạy. Còn nếu không dạy hoàn toàn hết thì chẳng hạn như bây giờ mình đối với lại một bác và chú nào, thì bác và chú đó không hề dạy mình Phật Pháp, đúng vậy. Nhưng mà hòa thượng không dạy mình Phật Pháp nhưng mà dạy. Tại vì cái không dạy Phật Pháp kia là cái đối ngược lại với cái có dạy, chẳng hạn so sánh. Thì dù nói giờ thầy Thiện Huệ dạy Phật Pháp, còn bác A thì đó không có dạy Phật Pháp, thì mình thấy hai cái đó nó là đối lập. Nhưng mà bây giờ chẳng hạn mình nói thầy Huệ dạy Phật Pháp theo cái lối không dạy, tức là dạy theo cái lối không dạy, dạy theo cái lối dạy. Tức là cái không dạy nó không phải là một cái pháp đối lập với pháp kia, mà nó tức là nó chính là. Mình phải hiểu nghĩa như vậy. Còn vì cái tâm phan duyên mình luôn luôn hiểu nghĩa đối lập, mình luôn luôn hiểu cái nghĩa đã không là phải đối lập với có, cho nên vì vậy mình không hiểu được. Còn bây giờ mình phải hiểu là nó chính là, nó là một. Tức là cái phương pháp dạy theo cái lối không dạy đó, cái lối không dạy đó là một lối dạy. Cái lối dạy đó tuy không bảo bằng lời, bằng miệng, nhưng mà dùng phương tiện thiện xảo để khiến cho mình phải vận dụng cái sức học hành của mình ra, tức là dạy thôi. Cho nên không dạy đó là dạy rất nhiều. Còn nếu chỉ dạy thôi mà nói dạy dỗ mình theo lớp lang như vậy thì mình chỉ biết cái giác ngộ đó theo nghĩa của Ngài Văn Thù, cái giác ngộ theo nghĩa Ngài Phổ Hiền, cái giác ngộ theo nghĩa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn theo nghĩa của mình không có hết. Có cái này là chính mình thể nghiệm, chính mình biết. Và khi chính mình biết cái biết của mình thì mình mới có thể phối hợp và mình thấy rằng cái biết của mình nó không khác với cái biết của chư Phật, của chư Bồ Tát. Thì cái biết đó được gọi là giác ngộ. Thì một người biết như vậy mới giác ngộ. Cho nên cái không dạy mà dạy, cái đó mới thực là dạy đó. Cái dạy đó mới là mạnh lắm. Giống như hệt những cái chuyện mà vị thiền sư dạy đánh kiếm mà. Không bao giờ dạy đánh kiếm hết. Nhưng mà đã dạy cho học trò thành người kiếm. Câu chuyện nó kể lâu rồi hả? Hồi xưa. Thế thì mình phải hiểu vậy. Thế không học mà học. Nếu mà không học thiệt thì rốt muôn niên. Nhưng mà cái không học này không phải đối lập với cái học. Nếu cái không học mà đối lập với cái học thì không học đó là rốt. Còn cái không học này không hề đối lập với cái học, mà không học này là một lối học không học. Nó là chính cái học mà học cái lối vô vi, lối không học. Nghĩa là mình không có học gì ở nơi vị thầy hết, mà chính mình tự thắp đuốc lên, chính mình tự khai mở cái trí tuệ đó của mình. Thành ra học rất nhiều, mà cái học đó mới chân chính là học. Cái đó mới đem đến trí tuệ. Còn tất cả những học khác chỉ đem đến mớ kiến thức cóp dê, mà còn tự bản thân mình cũng hề biết hết. Cho nên phải là học. Học là để cho mình tiến bộ, chứ đâu phải học để cho mình biết cái biết của người. Học là để cho chính mình biết, bản thân mình biết. Chứ phải học là đi học cái biết của người để làm gì, chẳng có lợi cho mình hết. Mà cái lợi cho mình là chính mình. Cũng như mình có thể ngồi học phép làm giàu, tức là phải tự mình làm giàu, chứ không có nghĩa mình học phép làm giàu là mình học về tiểu sử tất cả những tay giàu trên thế giới, thì mình biết thành là tay nào giàu trên thế giới và cái tài sản có bao nhiêu tiền. Mình nghĩ xem phải không? Cho nên mình học làm giàu là phải chính mình làm giàu, chứ phải học làm giàu là học mấy anh chàng nhà giàu. Cho nên cái vô học đó nó là cái học. Và trở lại mình thấy là hữu với vô cũng vậy. Sở dĩ các tướng là sinh trụ dị diệt đó, đó. Thì các tướng nó đều gọi là hữu vi pháp, tức là đều gọi là huyễn tướng hết, là nó từ không mà thành có, rồi nó từ có mà thành không. Tức là khi sinh là có, khi diệt là không. Mà cái nào cũng có sinh ra hết, mà mới đầu không có, rồi về sau mới có thì mình có thành nghĩa sinh được, phải không? Còn luôn luôn có thì đâu có nghĩa là sinh. Như vậy rõ ràng là từ có mà lập nên không, và rồi từ không mà nó trở nên có, và từ có nó lại trở nên không. Và cái này trở thành cái kia được, cái kia trở thành cái nọ được, thì biết là hai cái bất dị, không khác. Nhưng mà nó không phải là chỉ là không khác, mà nó chính là nhau. Tại vì nếu mà nó là hai cái biệt lập, hai cái đối đãi, là hai cái khác hẳn đó, thì đã có là phải hoàn toàn không thể không được, và đã không là hoàn toàn không thể có được. Nhưng mà cái này rõ ràng nó không có bị ngăn ngại gì với nhau, khi mà rằng là nó từ cái này nó tiến đến cái kia. Cho nên mới biết rằng là không đó chính là có đó chính là không. Mà chỉ dù cái ly này bây giờ nó sinh ra thì trước đây không có nó, tức là trước đây không có nó, và từ cái không có nó mà nó có. Rồi sau khi nó có và nó bị hủy diệt, nó từ đang có nó mà thành ra không có nó. Rõ ràng như vậy. Tức là rõ ràng từ nơi không có, rồi từ nơi có trở thành không. Mà khi nó có như vậy là từ cái không gì mà nó thành có. Mà từ ở điểm nào mà nó thành có là ở các nhân duyên. Nhân duyên hết mà nó có. Và rồi khi nó có rồi á, là do nhân duyên tập hợp mà thành. Và khi nó diệt đó, tức là nó từ có trở thành không, do đâu mà nó trở thành không? Do nhân duyên diệt thì nó trở thành không. Cho nên vì vậy biết tất cả đều là do nhân duyên hết, mà cái pháp đó không có thực thể. Nó chính nó có thực thể, cho nên nó mới có thể có và không, không và có được đầy đủ hết cả hai trạng thái như vậy. Thế thì khi như thế thì mình có thể hiểu cái pháp nào. Nếu bây giờ mình ngồi đó, thì bây giờ đến cái nhiệm vụ của mình là sau khi mình biết được một cái ví dụ, biết được một điều, biết được một thì mình có thể quán vô lượng. Thì thật ra pháp nào thế gian này cũng không ly những cái nghĩa đó. Tức là ban đầu không có, rồi sau rồi mới thành có. Có thì đổi thành không. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi đây mà mình lấy bây giờ mình vẽ một cái vòng tròn đi, hay vẽ con chó con dê thì vẽ cái vòng tròn đi. Cái vòng tròn mới đầu không có, rồi vẽ cái nó có. Vậy thì nó có do đâu? Do bao nhiêu nhân duyên cục phấn, nhân duyên cái bảng. và cái người vẽ. Rồi bây giờ mình lấy gì mình bôi đi thì nó hết đi, thì cái nhân duyên hết đâu, chỉ vì là do những cái yếu tố nhân duyên khác. Cho nên tất cả nó chỉ là toàn là nhân duyên mà tạo nên hết ạ. Thế mình nhìn như vậy thì mình biết. Thế thì do như thế thì mình có thể, bây giờ mình cứ như thế mà mình tư duy cho kỹ á, thì mình hiểu được nó phần nào. Thế mình đừng có dùng cái tâm, cái sự suy tư mà theo cái phan duyên đó, hay là cái tâm duyên của mình, tâm phan duyên của mình á. Tức là khi nào mình cũng nghĩ có hai cái đối lập mà mình huân tập thành tính. Nhưng mà đây mình phải hiểu mà. Cái vô này không phải đối lập với cái hữu mà có, mà cái vô này chính là cái hữu. Nó chính là cái hữu, như cái ví dụ mà không dậy mà dậy. Nếu không dậy đó là đối lập với sự dậy, thì không dậy đó là một sự mất gì đấy. Hả? Nhưng mà cái không dậy nó chính là cái dậy, chứ nó không phải đối lập với cái dậy. Có hiểu được phần nào không? Không dậy mà dậy á, tức là cái dậy đó, nó dậy theo một cái lối không dậy, chứ không phải là không dậy gì hết. Hiểu không? Ừ. Còn nếu mà mình hiểu nó là không dậy đối lập với cái dậy đó, thì hai cái nó đối lập nhau á, thì cái không dậy đó là một cái sự đó thiếu giáo dục. Nhưng mà cái không dậy này nó không phải là một cái đối lập với có, mà nó chính là cái có. Có nghĩa là dậy cái lối không dậy. Dậy theo một cái lối không dậy, chứ không phải là không dậy gì cả, đối lập với có dậy, mà là dậy theo cái lối không dậy. Cho nên nó là một, cho nên tính cái động nó là một, cái âm thanh á, nó đều là âm thanh hết. Thế thì khi mình phải thấy vậy thì mình thấy là có, và cái vậy thì cái vô tướng đây nó không phải là bất tướng, tức là không có tướng, mà vô tướng đây là nhất thiết tướng. Vô tướng đây không phải là đối lập với lại hữu mà thành vô, mà vô đây chính là hữu. Cho nên nói chân không tức là diệu hữu phải không? Cho nên hồi nãy ví dụ từ không mà thành có, cái gì cũng vậy, vạn pháp khi nói sinh tức là dĩ nhiên nó là hữu, mà khi hữu như vậy nó tức là sinh, mà sinh tức là trước kia nó phải không, trước không mà nay có thì gọi là sinh. Đã. Trước có mà nay diệt thì gọi là không. Như vậy từ không nó tiến đến có, từ có nó tiến đến không, từ không tiến đến có. Như vậy thì có không không có khác nhau. Tại vì nếu hai pháp nó thực sự đối lập thì đã có là không bao giờ không hết, mà đã không là không bao giờ có hết. Nhưng mà rõ ràng là từ trong cái có mà sinh ra cái không, từ trong cái không mà sinh ra cái có. Như vậy có và không đâu có lìa nhau. Như vậy có và không có một quan hệ mật thiết, có và không không có khác nhau. Tại vì từ một cái mà sinh ra, mà không khác nên nó là bất dị. Mà không phải là bất dị không thôi, mà còn phải được nhấn mạnh là tức nữa. Tức thì chính là này. Thế thì vạn pháp nó đều là như vậy hết. Bây giờ phải tư duy, phải quan sát, không rời cái nghĩa lý nói trên. Thế thì tiếp tục là này thiện nam tử, lúc ban đầu ta từ trốn Thọ Vương đi đến thành Ba La Nại, trong vườn Lộc Giá Uyển thì các ông A Nhã Câu Lân 5 người. Cái này tại vì chỉ có phiên âm thôi, cho nên đôi khi phiên âm có khác, nhưng mà đều là A Nhã Kiều Trần Như. Khi chuyển bánh xe pháp tứ đế, cũng nói các pháp bản lai rỗng lặng, thay đổi không ngừng. Trong thời gian ấy và những nơi chốn khác, ta lại vì các hàng tỳ kheo, các Bồ Tát mà tuyên bày diễn nói 12 pháp nhân duyên, 6 ba la mật, cùng nói các pháp bổn lai rỗng lặng, rồi biến diệt thay đổi không ngừng, niệm niệm sinh diệt, nay ở nơi đây lại diễn nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, và cũng nói các pháp bổn lai rỗng lặng, biến diệt thay đổi không ngừng, niệm niệm sinh diệt. Này thiện nam tử, vì vậy lời nói ban đầu, lời nói chặng giữa và lời nói ngày nay, văn tự tuy là một nhưng ý nghĩa có khác. Vì ý nghĩa có khác cho nên sự hiểu ngộ của chúng sinh cũng sai khác. Vì hiểu ngộ sai khác cho nên đắc pháp, đắc đạo, đắc quả cũng sai khác. Thế này thì không có gì khó khăn. Tức là Đức Phật tuy là nói pháp ở chỗ này, ở chỗ nọ, ở chỗ kia, nói các pháp như thế, nhưng mà điều nó không rời một cái ý, nó không ly một cái ý. Nhưng mà chúng tùy theo cái căn cơ của chúng sinh mà chúng sinh mới có cái sự đắc đạo, nó có khác nhau, có hiểu biết có khác nhau. Cho nên ví dụ như là cũng đi học đạo xong á, thì cũng có người thối chuyển, có người mà bất thối chuyển, có người trở thành tu sĩ, có người trở thành một cư sĩ thuần thành, có người trở thành một cư sĩ sơ sơ, và có người thì vô nhiễm. Đó. Cho nên đối với người vô nhiễm thì Phật pháp không có chi, đối với người tu sơ sơ thì Phật pháp cũng được. Và có người mà thuần thành thì thấy là Phật pháp là cao, và có người thì trở thành tu sĩ thì thấy Phật pháp là nhiệm màu, ví dụ như vậy. Thì những cái đó nó tùy theo những cái căn cơ trình độ. Giống như cây cỏ, những cây to thì hút nước nhiều, cây nhỏ thì hút nước yếu, mà cơn mưa thì đồng. Cho nên cây cỏ khác nhưng mà mưa thì đồng. Thì ở đây thì ý Đức Phật muốn nói rằng là giáo pháp thực ra là đồng, nhưng mà lời nói thì có khác, ở nơi này có khác, ở nơi kia có khác. Nhưng mà sự thực ra thì đều như vậy hết. Tức là mình tùy theo phương tiện mà mình nói, mà mình dẫn dụ. Đối với người như thế này thì mình phải nói pháp như thế vậy, đối với người như thế kia phải nói pháp như thế kia. Nhưng mà pháp nào thì pháp chung cục cũng chỉ đưa đến một cứu cánh thôi, là khiến cho người đó có được cái chi kiến của Phật, tức là thấy được thực tướng của các pháp. Cũng như là thuốc men vậy, thuốc đủ thứ thuốc, chữa đủ thứ bệnh, nhưng mà cùng một mục đích thôi, là khiến người đó được khỏe mạnh, khiến cho người đó được hết bệnh và khỏe mạnh. Thì nó cùng một mục đích đó thôi, chỉ một mục đích tối thượng đó thôi. Cho nên chữa theo bệnh nào thì chữa, cách thức có khác nhau, nhưng mà mục đích là đều người đó trở lại trạng thái bình thường, là khỏe mạnh. Một người bệnh là một người thân thể mất bình thường. Thế bây giờ chữa làm sao thì chữa, nghĩa là cái phương pháp có khác, cái bệnh có khác, cái phương pháp có khác, nhưng mà cái cứu cánh không bao giờ khác hết. Cái cứu cánh đều là chỉ có làm sao cho người đó được khỏe thôi. Này Thiện Nam Tử, lúc ban đầu ta vì người cầu quả thanh văn mà nói ra pháp Tứ Đế. Tám mức chư thiên đến nghe pháp đều phát Bồ Đề tâm. Tức là mới đầu Đức Phật vì những người ban đầu sơ cơ nói pháp thanh văn Tứ Đế, nhưng mà chư thiên căn cơ mạnh hơn nghe xong thì phát Bồ Đề tâm. Ở trong khắp nơi khắp chốn vì người cầu Bích Chi Phật nói ra pháp 12 nhân duyên sâu xa, vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Thì như mình biết, thập nhị nhân duyên tùy theo căn cơ Bích Chi Phật giác ngộ thập nhị nhân duyên gọi là Bích Chi Phật. Nhưng mà thật ra chư Phật khi giác ngộ thập nhị nhân duyên thành Phật, Đức Phật là chứng thập nhị nhân duyên pháp ở dưới cội cây Bồ Đề sau 49 ngày tham thiền. Nhưng mà không thành Bích Chi Phật mà thành Phật. Tại vì Đức Phật và thập nhị nhân duyên nó có 4 cấp. Nếu người nào mà không thấy được Phật tính của nó, mà chỉ giác ngộ nó mà không thấy được cái Phật tính ở bên trong cái pháp thập nhị nhân duyên ấy, thì người đó chỉ chứng được hai quả của nhị thừa, tức là A-la-hán và Bích Chi. Nếu người nào mà căn cơ khá hơn, thấy được Phật tính nhưng mà không thấy hoàn toàn, thì chứng được Bồ-Tát. Và người nào mà thấy trọn vẹn được Phật tính ấy, thì người đó chứng được quả tối thượng, tức là vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên chính vậy khi Đức Phật thuyết thập nhị nhân duyên như vậy thì nhiều người chứng Bích Chi Phật, những người thích quả vị Bích Chi Phật thì chứng quả vị Bích Chi Phật, và ngoài ra cũng có vô lượng vô số vì vậy mà phát tâm Bồ Đề. Vì vậy mà thực sự ra thì hiểu hay đại cái pháp của nó chỉ có khác ở cái tâm thôi, cái tâm tư duy thôi. Đối với đại thì khi nào phải phát tâm rộng lớn hết ạ. Cho nên ví dụ mình nhìn theo trên cái khía cạnh của giới pháp cũng vậy. Mình thấy giới pháp chia làm hai, tức là đại thừa giới, mới lại thanh văn giới, hay là tiểu thừa giới. À, thanh văn giới là những giới gì? Giới ngũ giới mình đang lãnh thọ, là giới của tiểu thừa, giới thanh văn. Ngoài ra còn gì nữa? Bát quan trai giới cũng là thanh văn giới. Ngoài ra còn gì nữa? Đó. Ngay cho đến tỳ khưu giới cũng là giới thanh văn luôn. Như vậy thì đại thừa giới là cái gì? là Bồ Tát giới. Nhưng mà Bồ Tát giới như vậy thì cao hơn tỳ kheo giới không? Không hẳn. Tại vì tỳ kheo giới được gọi là cụ túc giới, nghĩa là giới đầy đủ. Như vậy thì tại sao giới đầy đủ? Đã thọ giới đầy đủ rồi thì tại sao lại còn phải thọ giới gì khác? Tại vì đầy đủ thôi. Thì tại sao phải thọ Bồ Tát giới nữa? Nhưng mà Bồ Tát giới, tỳ kheo giới là dành cho hàng xuất gia, tại gia không được thọ. Nhưng Bồ Tát giới là giới chung cho cả tăng tục, nghĩa là tại gia cũng thọ được và xuất gia cũng thọ được, không chướng ngại. Nhưng mà tại sao xuất gia đã thọ tỳ kheo giới gọi là cụ túc giới mà cần gì phải thọ Bồ Tát giới nữa? Đã. Như vậy đã đầy đủ rồi mà còn thêm nữa sao? Đã thọ giới mà còn tham nữa. Nhưng mà không phải, bởi vì lẽ giới là cụ túc, giới thọ cái tỳ kheo giới là cụ túc rồi, đầy đủ rồi. Giới có công năng gọi là phòng phi chỉ ác, thì cái đó dễ quá rồi, mình nghe hoài biết. Giới có công năng phòng phi chỉ ác, tức là đề phòng những cái sai quấy và ngăn chặn những cái ác. Phòng phi là đề phòng cái sai quấy, mà chỉ ác là làm những cái ác nó được đình chỉ, nó được dừng lại. Thì giới công năng như vậy. Nhưng mà mình thọ đầy đủ những cái giới đó, đầy đủ để có cái khả năng phòng phi chỉ ác rồi. Nhưng phòng phi chỉ ác nó chưa đủ. Tại vì tinh thần của Đại Thừa là tinh thần tích cực. Tích cực có nghĩa là không làm ác chưa đủ, mà còn phải làm thiện nữa. Đó là tinh thần của Đại Thừa. Không sát sinh chưa đủ, còn phải phóng sinh nữa. Không hại chúng sinh chưa đủ, mà còn phát tâm độ chúng sinh nữa. Cho nên tinh thần của Đại Thừa là tích cực vô cùng. Cho nên cái giới kia là giới cụ túc, giới đầy đủ về tinh thần rằng là không làm ác, tức là không có làm tổn hại đến chúng sinh. Đó. Có thể làm thiện lợi cho chúng sinh, tại vì không làm ác cho chúng sinh là đã làm một phần làm lợi cho chúng sinh rồi. Mình không làm ác cho người là đồng nghĩa với mình làm lợi cho người. Đó. Cho nên tuy rằng cụ túc giới cũng đầy đủ tam trụ định giới. Tam trụ định giới đó là gì? Là gì Tiến? Là gì Hưng? Tam trụ định giới. Hả? Nói to to thì mới nghe, nhỏ quá. Nói lớn lên. Giới định huệ hả? Hả? Không phải. Là gì Kiều Nhi? Đúng rồi đó. Giỏi. Tam trụ định giới chính là nhiếp thiện pháp giới. Giới gì nữa? Giới gì nữa? Bây giờ nói tiếng Việt Nam đi cho mọi người đều hiểu. Đấy, ba giới đó là gì? Bây giờ nói tiếng Việt cho tất cả đều hiểu. Thì tam trụ định giới đó là ăn cơm á, đọc hoài à, là nguyện. Nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh, đó là tam trụ định giới. Tức là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới và nhiêu ích hữu tình giới. Nhiếp thiện pháp giới tức là nguyện làm các điều thiện. Nhiếp luật nghi giới nghĩa là nguyện đoạn các điều ác. Mà nhiêu ích hữu tình giới là nguyện độ nhất thiết chúng sinh.